Cảm ơn Quyến cho bài hát đó, tôi rất thích. Bài hát đó rất cảm động. Khi chúng ta nói chúng yêu Chúa, nhưng mà khi mà chúng ta biết Chúa hy sinh cho mình, thì không có gì mà chúng ta không hy sinh được. Chúa đã hạ mình xuống đây để chết cho chúng ta, để cho chúng ta một đời sống mỹ mãn, để chúng ta có một đời sống rất hạnh phúc. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị và chính bản thân tôi, làm sao chúng ta có một đời sống mãn nguyện hay là thỏa lòng. Tôi không yêu cầu quý vị giơ tay lên, nhưng mà quý vị có thỏa lòng tất cả những gì chúng ta sống không? Hay là đương đầu đến không? Có thể chúng ta nhìn thấy rằng nhiều cái chúng ta thấy nó bất công, hay là chúng ta bực bội, chúng ta không hiểu tại sao mà đến cùng với chúng ta. Cho nên một ngày nào chúng ta vẫn còn sống trên trái đất này là chúng ta vẫn còn gặp sự thử thách và hoạn nạn. Đó không phải ý muốn của Chúa, nhưng mà chúng ta cần phải trải qua để thấy được quyền năng của Chúa. Chúa nói rằng không có một điều gì trên trần gian này mà không qua khỏi mắt của Chúa. Tại sao chúng ta phải gặp nhiều sự thách trong cuộc đời của chúng ta? Tại sao chúng ta cần phải thấy sự bực bội? Tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta sống trong được cuộc sống hàng ngày, chúng ta có những nguyện vọng trong cuộc sống, chúng ta có ao ước trong cuộc đời của mình, và khi mà chúng ta không đạt đến đó, thì chúng ta thất vọng. Thương bại cho em sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ cho quý vị những câu kinh thánh, tuy rằng ngắn ít, nhưng mà tôi muốn quý vị suy gẫm điều này đến cùng với tôi. Khi mà tôi sống khi còn nhỏ đó, thì tôi không biết là mình phải đòi hỏi như thế nào. Khi mà mình biết rằng có những người khác, cha mẹ có thể mà khá giả hơn đó, thì so sánh tại sao mình không được điều đó. Lớn lên tôi thấy con cô tôi cũng như thế, là nó hỏi là ba ơi, tại sao mà không được đi chơi những cái cuộc du lịch giống như là con của bạn bè của mình. Thì mới hỏi rằng, tôi mới biết rằng con của bạn của con của tôi là bác sĩ khá giả này kia, rồi tới căn nhà nó trên đồi núi nó sang lắm. Rồi về hỏi ba ơi, tại sao mà nhà không được nhà như thế. Nhưng mà tôi thấy rằng tôi dẫn con của tôi đi chơi, đôi khi nó quên đi cái cảnh đó, nó thấy nó mãn nguyện. Có lần đi du thuyền á, thì đi chơi ở dưới mấy tay cơ họ tắm, các con tắm rất vui vẻ, thấy không còn phải về nhà cái căn nhà, tại sao mình không được căn nhà như thế. Thương bại chị em, ngày hôm nay dù nhỏ hay lớn đi nữa, một số con cái của Chúa và chính bản thân tôi cũng vậy nữa, đôi khi mình không có thỏa lòng cuộc sống của mình. Có thể rằng chúng ta so sánh, có thể chúng ta ao ước, hay là chúng ta đặt cái nguyện vọng rất cao mà chưa chắc đó là ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta thất vọng rất nhiều lần trong cuộc sống, và chúng ta không có thỏa lòng những gì chúng ta có ngày hôm nay. Đôi khi chúng ta tự an ủi mình là chúng ta biết rằng, tôi biết rằng là Chúa sẽ cho chúng ta một căn nhà mới. Nhưng mà chúng ta cần phải mãn nguyện cái nhà mình vẫn đang ở. Hay là chúng ta nói rằng chúng ta sẽ tin tưởng rằng mình sẽ có một gia đình ấm cúng, hay là sẽ lập gia đình. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cần phải vui vẻ là chúng ta còn đang độc thân. Chúng ta phải nghĩ đến điều đó. Nếu mà lúc nào chúng ta cũng càng nhằn là tại sao chúng ta không có được, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn. Hay là tin tưởng rằng là chúng ta sẽ có việc làm tốt, nhưng mà chúng ta cần phải chấp nhận việc làm chúng ta đang có bây giờ. Tôi không biết bao nhiêu người mà tôi gặp, và lúc nào cũng bất mãn trong cuộc sống. Cảm tạ ơn Chúa, tôi có dịp mà trò chuyện với một số phụ huynh của trường dạy kèm hay là trường hè, càng ngày tôi mới thấy được cái cuộc sống của nhiều người, rằng họ lo lắng, lúc nào cũng lo lắng, từ con cái cho tới nhà cửa, chứ vợ chồng họ rất đau buồn trong cuộc sống. Tôi không biết làm sao chúng ta dùng lời Chúa để chia sẻ. Một người, tôi kể là một người mẹ đưa con đến học, thì nghĩ rằng mình được lập gia đình với một người chồng rất tốt qua Mỹ này, thì cuộc sống nó vui vẻ vô cùng. Việt Nam có những cái khổ cực khác nhau, nhưng mà qua đây thì thấy được sung sướng, có nhà cửa, có xe cộ. Nhưng mà tôi thấy trên nét mặt của cô ta rất buồn. Thì tôi hỏi tại sao mà cô mới qua đây mà cô buồn như thế, không lẽ phải vui lắm chứ? Cô nói rằng không ngờ qua Mỹ cực như thế. Tôi tưởng lập gia đình, có chồng thì rất vui lắm chứ. Mà ở đây không ngờ là đi làm còn nhiều hơn Việt Nam. Không dịp gặp con cái của mình giống như là ở Việt Nam. Mà đôi khi không có nhìn thấy rằng cưới 10 chồng bị mắc cái bệnh cờ bạc. Cho nên cuộc sống của cô quá khổ. Tôi thấy cô khóc, tôi nói an ủi cô, nói rằng mình phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại. Một ngày nào đó Chúa sẽ an ủi mình, sẽ thấy được con mình là một điều phước hạnh. Thưa bạn chị em, khi mà chúng ta gặp nhiều người họ rất bất mãn trong cuộc sống, và chính ngày hôm nay tôi thấy con cái của Chúa trong hội thánh cũng bất mãn nữa, phải không? Mình có lời Chúa, mình cứ gặp nhiều cái khó khăn hoài, tại sao nó dồn dập đến cuộc sống của mình? Nhưng mà Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải mãn nguyện những gì mà chúng ta đang sống. Đúng, không phải là giống những gì chúng ta muốn. Chúng ta hãy xem sứ đồ Phaolô coi. Sứ đồ Phaolô dạy chúng ta một bài học rất hay ở trong Philip đoạn 4 câu số 11. Philip, trong sách Philip đoạn 4 câu số 11. Thưa bà chị em, nếu mà chúng ta học một cái chủ đề này về vấn đề làm sao mà được mãn nguyện trong cuộc sống của mình, thì chúng ta nên học từ tấm gương của sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô, chúng ta tưởng ông học cao, hiểu rộng, có giàu có và đầy đủ hết tất cả, và Chúa ban phước rất nhiều. Khi quý vị biết được đời sống của sứ đồ Phaolô thì quý vị hiểu được đời sống ông như thế nào, thì chúng ta hãy học từ cái bước chân của ông, cái sự dạy dỗ của ông, thì chúng ta sẽ biết được. Câu số 11 của sách Philip đoạn 4 chỗ này: không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi. Đây là sứ đồ Phaolô muốn đề cập là ông đã gặp những sự khó khăn. Ông không phải nêu lên cái này để cho con cái của Chúa khắp nơi ủng hộ ông trong cuộc sống được tốt đẹp hơn. Ông nói rằng vì tôi đã tập hãy gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Có nghĩa là mới đây chúng ta thấy rõ ràng là nếu bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng thỏa lòng. Nhớ nhà trong sách Philip đã dạy tới, ông đã viết một cái sách này cho hội thánh ở Philip. Chúng ta xem những cái chỗ khác nữa, ông đã viết cùng cái tư tưởng này cụ thể hơn ở trong sách 1 Corinto đoạn 4 câu số 11. 1 Corinto đoạn 4 câu số 11. 1 Corinto đoạn 4 câu số 11, ông đã viết đến cho hội thánh ở đây. Và không chỉ một lần không, mà lần thứ hai đến gọi đến Corinto. Thứ nhất là nhất ông đến viết cho lá thư thứ nhất ở trong 1 Corinto đoạn 4 câu số 11. Quý vị cùng với Lạc đây, chúng ta quý vị hiểu được cái hoàn cảnh mình. Nếu quý vị chưa thỏa mãn, hay là chưa thỏa lòng, hay là bất mãn một điều gì trong cuộc sống của mình, hãy xem những lời của sứ đồ Phaolô. 1 Corinto đoạn 4 câu số 11 được viết như thế này: cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đối khác, trăng mình bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rầy đây mai đó. Có nghĩa là sứ đồ Phaolô bị bắt, bị lưu lạc khắp nơi. Ông không làm một điều gì dối trá, ông không có bắt bớ người ta, ông chỉ có đem tình yêu thương của Chúa đến, nhưng mà ông bị đối khác. Ông nói là ông không phải kể cái này cho tất cả con cái của Chúa biết để tụi người ông, không phải điều đó. Nhưng mà ông dạy chúng ta một cái bài học rất quan trọng. Tiếp theo là trong 2 Corinto đoạn 11 câu số 9. 2 Corinto đoạn 11 câu số 9 được chép như thế này. Trong lá thư 2 Corinto đoạn 11 câu số 9. Viết lá thư thứ hai đến cho hội thánh, vong đã kể những tư tưởng sâu hơn nữa. 2 Corinto đoạn 11 câu số 9 được chép thế này: khi tôi ở cùng anh em gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedonia đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Ông giải thích điều này cho chúng ta biết rằng ông không phải kể công hay là sự khổ nạn của ông, Nhưng mà ông đã nói rằng ông kể không muốn quý vị tội nghiệp, mà quý vị phải gặp thiếu thốn vậy phải cung cấp cho tôi. Ông không muốn người ta mà đi đến đâu cung cấp, giống những nơi khác mình đi đến đâu là người khác cung cấp mình mới đi giảng đạo không. Ông nói là ông muốn kể cho cái sự khó khăn ông gặp như thế nào. Hai con tô đoạn 11 câu số 27, chịu khổ cực, xin lỗi, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Đây là một người đã hy sinh cho công việc của Chúa. Nếu mà tôi là than phiền với Chúa thì tôi nên đọc những câu kinh thánh này, đúng không? Chúa gặp khó khăn, chưa thấy đói khát, một ngày tôi ăn một ngày ba cửa cơm, đâu có khỏi đói khát đâu, đầy đủ hết, nhà thờ đâu cũng có, tín đồ cũng có, làm sao mà chúng ta phải than phiền? Sứ đồ Phao-lô đã trải qua biết bao nhiêu giai đoạn, và ông nói rằng như thế này, không phải là mọi người trải qua rồi chúng ta có người may mắn, có người không may mắn. Thưa bà chị em, có một lần tôi gặp một mục sư và nói với tôi rằng ông mục sư Vinh may mắn quá, có được nhà thờ rồi Chúa cho anh có trung tâm trường giáo, may mắn quá. Mà tại sao mục sư Vinh tôi không được may mắn như thế? Tôi cũng im lặng chứ tôi không biết nói. Tôi nói cảm tạ ơn Chúa. Tôi nói rằng một ngày nào mục sư cũng được như thế, một ngày nào cũng được như thế. Đôi những người trẻ tuổi mới ra trường á, muốn được thành công liền, hay là quý vị mới học ra trường á, muốn được thành công liền có được không? Tôi thấy một số con gái của Chúa ra trường vất vả lắm, đi tìm công việc làm, không có việc làm giống như thế, giống như mình muốn, phải làm những công việc khác bôn ba để đủ sống. Đôi bà chị em, chúng ta cần phải trải qua những gian nan thì chúng ta mới quý giá trong cuộc sống. Bây giờ cái tư tưởng thứ nhất là tôi muốn chia sẻ với quý vị đây là trong sách Philip, trở lại trong sách Philip, sứ đồ Phao-lô muốn nói hết tất cả điều này. Khi mà quý vị và tôi đang gặp khó khăn á, sứ đồ Phao-lô muốn dạy một điều gì ở đây? Hồi nãy sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi không phải kể công, đúng không? Không phải là người mục sư đi giảng à quý vị, từng nhà tôi vừa rồi chưa trả được cho quý vị biết thôi thôi. Hay là chiếc xe tôi mới hư đó, là phải đi sửa hộp số đó, cho quý vị biết thôi đó. Không, sứ đồ Phao-lô không bao giờ làm như vậy. Và các mục sư cũng làm điều này, điều đó làm chi nữa? Tại vì nếu mà các vị mục sư mà làm điều đó, thật sự ra ngoài kiếm tiền lương đủ để lo sinh sống, không cần phải học việc Chúa, phải không? Nhưng mà không, ông đã nói ra một điều này rất quan trọng ở trong sách Philip. Trở lại Philip đoạn, hồi nãy tôi nói Philip đoạn mấy, đoạn 4. Philip đoạn 4 chúng ta thấy rõ ràng là thánh Philip, sứ đồ Phao-lô muốn dạy thế này. Câu số 12, tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật, trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Có phải là tự nhiên sứ đồ Phao-lô thỏa mãn không? Hay là thỏa lòng trong cuộc sống không? Để cái chữ này, ông phải tập luyện. Không phải là chúng ta được sanh trong cuộc sống này là chúng ta tự nhiên là chúng ta gặp khó khăn là chúng ta phải chấp nhận cái sự khó khăn đó. Nó vô chúa ơi, tại sao Chúa vô khó khăn, thôi con chịu đó thôi. Không, sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta phải tập luyện mỗi ngày sự khó khăn đến trong cuộc sống của chúng ta. Đến chi là Chúa đang dạy dỗ chúng ta để tập luyện cho chúng ta. Chúa không bao giờ để cho sự khó khăn nào quá sức của chúng ta. Chúa không bao giờ. Nếu mà có đi nữa đó, là chính chúng ta gánh vác sự khó khăn đó. Chúng ta gánh vác những gì mà cao hơn Chúa ban cho chúng ta. Chẳng hạn là chúng ta nói, ô Chúa ơi, còn mới qua Mỹ này, thấy ai cũng có căn nhà cả triệu hết, còn muốn căn nhà cả triệu. Có nghĩa là sao? Chúng ta đặt cái môi trường là trong vòng một năm chúng ta đạt đến mức đó. Chúng ta không đạt đến mức đó là sao? Là chúng ta thất vọng. Chúa bao giờ đã đặt đó? Chúa đã hứa rằng cho chúng ta đồ ăn gì? Đủ ngày. Cái mục tiêu Chúa đã đặt ra cho chúng ta rồi. Nhưng mà đôi khi chúng ta đặt cao hơn nữa và chúng ta không đạt đến nữa, là chúng ta bắt đầu mới rằng than phiền với Chúa. Tại sao người kia được mà con không được? Có những người mới qua Mỹ vậy rồi, ô tôi muốn làm sao mà được cái chiếc xe đó hay cái căn nhà đó. Tôi nói anh sẽ được chứ, anh chịu khó 20 năm giống như người khác ở qua đây 20 năm. Mà đôi khi họ muốn được liền, rồi họ bất mãn, rồi than vang, rồi nói tại sao mà tôi không được. Thương bà chị em ngày hôm nay, tôi tin tưởng rằng là đôi khi những ước vọng chúng ta có ngày hôm nay không phải đó từ Chúa. Không phải từ Chúa. Mà tôi đắc ra điều đau buồn cho bản thân tôi và nhiều người khác là đôi khi cái ước vọng mà chúng ta đặt là một cái gánh nặng trên cơ thể chúng ta, rồi làm cho chúng ta bận rộn trong cuộc sống. Chẳng hạn là ngày xưa quý vị biết cái vấn đề mà giấy tờ địa ốc không? Là người ta nghiên cứu đủ tiền thì mới được mua nhà. Có cái thời mà địa ốc lên mau quá đó, không cần đủ tiền cũng mua được nhà. Quý vị nhớ cái vấn đề đó không? Chắc một số người cũng trải qua. Cho nên nhiều người nói là, người ta nói là mua cái nhà được zero down không? Không cần một đồng nào mua được nhà, đúng. Cho nên ta thấy một số người làm không bao nhiêu tiền hết, nhưng mà đi tới văn phòng đốc, tới luật sư, làm giấy tờ giả như thế nào mua được cái nhà, thấy không? Tôi mới qua Mỹ, một năm tôi mua được cái nhà. Rồi bây giờ sao? Trả nợ. Làm hai công việc trả nợ không hết. Mở một cửa tiệm, mở một gian hàng, mở làm kia, sao càng ngày mình đem gánh nặng vào cơ thể của mình, rồi từ từ sao? Mình từ từ xa Chúa, tại vì mình không có thời giờ cho Chúa nữa. Quý vị thấy không? Đôi khi ngày thời gì cuối cùng ấy, ngày hôm nay ấy, tôi có thể nói rằng là Satan cám dỗ đến con cái của Chúa đó, không phải là làm chúng ta khó khăn là không đi nhà thờ, hay là không kinh thánh, hay là không có nhà thờ để nhóm vân vân. Làm sao là chúng ta đặt cái nguyện vọng, cái ao ước quá cao để cho tới nỗi mà chúng ta dành hết thời giờ cho đó, không còn thời giờ cho Chúa. Tôi tin tưởng rằng Chúa không phải ý tưởng của Chúa. Chúa mặt trời cho lên vừa đúng thì chúng ta thức dậy làm, mặt trời vừa xuống thì sao? Chúng ta đi ngủ. Mà nếu mà chúng ta làm hai job là ban ngày cũng làm mà ban đêm cũng làm luôn. Thương bạn, đó có phải ý muốn của Chúa. Rồi bệnh hoạn đến nơi đó là trời kêu ai nấy già, không phải như vậy. Đôi khi chúng ta chuốc lấy những bệnh hoạn chứ không phải là Chúa cho. No. Cho nên ngày hôm nay nói ô Chúa ơi, con bận rộn quá, đợi chừng nào mà con được căn nhà này, được chiếc xe này, được việc làm tốt thì cho con sẽ thỏa mãn, rồi chúng con sẽ giúp đỡ vào công việc của Chúa. Thưa bà chị em, ngày hôm nay Chúa đang kỳ vọng hội thánh của Chúa ngày hôm nay để chia sẻ lời của Ngài. Mà nếu chúng ta quá bận rộn để đáp ứng ao ước của chúng ta thì chúng ta có thể không còn thời giờ cho Chúa. Và không còn thời giờ cho Chúa là không còn thời giờ cho ai? Cho chính mình. Chúa muốn chúng ta tham gia công việc của Chúa để làm chi? Để đời sống tâm linh chúng ta phát triển. Chứ không phải là Chúa muốn chúng ta tham việc của Chúa để làm cho việc của Chúa không? Việc của Chúa là nhiều lắm, Chúa làm được hết, Chúa đâu cần mình. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tham gia để đời sống tâm linh chúng ta được phát triển. Cho nên ngày hôm nay nhiều người không thay đổi được hoàn cảnh, cho nên họ không thỏa mãn trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta cần phải chấp nhận hoàn cảnh của chúng ta. Đúng, việc làm chúng ta chưa được ổn định. Chúng ta chưa được mua căn nhà mình muốn. Chúng ta chưa học xong. Chúng ta có mắc bệnh, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận hoàn cảnh chúng ta đang hiện có. Không phải là chúng ta than phiền với Chúa, tại sao con không được như thế này. Ngày xưa khi tôi mới ra trường vậy nữa, Chúa ơi, con mới ra trường có việc làm rồi. Cái là sao? Tôi đâu phải đòi mỗi một nhà thôi. Bây giờ mình mướn cái căn phòng mình ở. Là mình thỏa mãn. Mình không có đòi hỏi là cần phải căn nhà, nhiều người nói tại sao mua nhà. Tôi nói lúc đó chưa có sức mua. Nhưng mà thời gian thì Chúa cũng sẽ cho ban phước. Cho nên mình thỏa nhãn vào căn phòng đó. Ngày xưa không biết quý vị nhớ không, tôi mướn một cái căn nhà ở Temple City. Cái nhà đó thật sự không ai muốn mướn hết đó. Không ai muốn mướn. Ồ, nó dơ đằng sau, nó không có dọn dẹp, cây cỏ nó tùm lum hết đó. Nhưng mà sao tôi thấy căn nhà này tốt, ở ngay khu yên tĩnh. Tôi với vợ tôi về sửa lại căn nhà. Tôi đằng nhà mình mướn nha, mình sửa cho anh ta. Không sao đâu, mình thấy sao? Mình ở đó, có người tới nhà tôi, sao mà nhà này nó lạ lùng á, bước vô cũng không phòng khách, không phải phòng khách, mà nhà bếp cũng phải nhà bếp, phòng ngủ, phòng này nó nằm tùm lum hết. Nhưng mà sao tôi thỏa mãn trong cuộc sống. Người vợ con ở trong căn nhà đó mà rất mừng, đằng sau có cây bơ, bên hông có cây cây xoài, cây cái gì hồng mềm. Ôi tôi mừng lắm. Tôi nói tôi còn tiếc cái căn nhà đó, tại vì mình thấy một cái cuộc sống rất êm đẹp, tuy là nó cũ kỹ mà nó êm đẹp vô cùng trong cuộc sống. Mỗi ngày đi bộ ra bưu điện sát cánh nó, rồi đi nhà thờ cũng gần, vân vân. Cho nên cuộc sống tôi thấy rất vui mừng. Cho nên khi mà chúng ta thật sự có Chúa, chúng ta sẽ chịu khó thỏa mãn trong cuộc sống của chúng ta. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là chúng ta chưa đến mức đó là chúng ta bất mãn. Chúa muốn chúng ta, Chúa muốn đang rèn luyện chúng ta. Chúng ta đang săn sóc người già, chúng ta đang làm việc cực hơn nữa. Chúa biết rằng Chúa đang huấn luyện chúng ta trong cuộc sống đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải học được bài học đó, là giống như sứ đồ Phao-lô thỏa mãn bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên bài học của tôi cũng vậy, ngày hôm nay tôi trong cuộc sống của tôi phải thỏa mãn bất cứ hoàn cảnh nào Chúa ban phước và Chúa lấy lại. Chúa ban phước chúng ta mừng không? Chúng ta mừng, mà Chúa lấy lại tại sao chúng ta đau buồn? Ngày hôm nay tôi có nói chuyện với một số người nữa. Ồ, Chúa ban phước cho chúng ta qua Mỹ, tuy rằng hai bàn tay trắng, bây giờ chúng ta có tất cả, chúng ta được căn nhà. Bây giờ Chúa cắt đi căn nhà, bắt đầu chúng ta than phiền Chúa. Và Chúa trả lời nó là: ủa, ngày xưa con đến đây Chúa đâu có gì đâu, mà bây giờ con cũng đâu có gì đâu, mà tại sao con than phiền? Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái tư tưởng của Chúa đó, là Chúa ban phước và Chúa lấy lại, đó là Chúa dạy chúng ta một bài học. Nhiều người chúng ta qua bên nước Mỹ này, hay là thay đổi hoàn cảnh, chúng ta phải làm việc khác công việc chúng ta ngày xưa. Có thể quý vị ngày xưa làm một văn phòng, ngồi những cái bàn ghế long trọng, có những người hầu hạ. Qua đến một cái khu cảnh không cảnh khác, là bây giờ chúng ta phải phục vụ, chúng ta phải làm cho việc người khác. Người ta sai sẻ mình cũng phải cầm miệng. Đó là một cái bài học chúng ta phải chịu đựng. Tôi thấy một số người qua mà không chịu đựng được á, thì cuộc sống sao? Thất bại, lo bực bội, tới khi chết cũng vẫn còn bực bội. Kể lại những ngày xưa, tại sao mà tôi làm được điều này à, quý vị có biết không, tôi đã làm chức cao lắm v.v. Nhưng mà trong lòng của họ sao? Họ bực bội. Nhưng mà những người chịu khó bỏ hết tất cả những gì trong quá khứ, làm việc cực nhọc, càng ngày phát triển, con cái thành tài, thì đó là Chúa đã ban phước cho mình, Chúa cho chúng ta trải qua những sự khó khăn. Kinh Thánh nói rằng, xin lỗi, chúng ta học một bài học như thế này. Ngày hôm nay chúng ta không thỏa mãn là tại sao? Chúng ta thay đổi, muốn thay đổi những gì chúng ta không có. Chúng ta những gì chúng ta có, chúng ta không nghĩ đến, nhưng mà chúng ta nghĩ đến những gì chúng ta không có. Chẳng hạn là những người tóc quắn thì bây giờ đi ra chỗ làm sắc đẹp làm tóc thẳng. Rồi người tóc thẳng là muốn trở thành có tóc quắn. Mình tự nhiên mình có mà mình không có chấp nhận cái mình muốn làm. Rồi những người mà thấy da mặt mình á nó đen quá thì bây giờ mua thuốc làm sao sức cho trắng hơn. Rồi những người trắng á làm sao đi mua cái tanning booth làm sao cho mình đen hơn. Mỗi người tự nhiên mình không có thích những gì của mình. Chúa đã ban phước cho mình rồi, mình muốn thỏa mãn trong cuộc sống, mình muốn thay đổi. Tại sao mình phải làm cho mình cực khổ hơn? Quý vị có thấy mình cực hơn không? Mình thay đổi hoài mà mình thay đổi không được. Chúa rằng ta đã dựng nên ngươi trọn vẹn và đẹp đẽ rồi, chúng ta không cần phải thay đổi. Cho nên bây giờ tôi thêm một cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó, là trong Kinh Thánh đó, Chúa ban phước cho rất nhiều người, và tôi kể vài người chúng ta quý vị biết, là vua David. Khi mà David được cái sức giàu để làm vua đó, thì thường thường ngày hôm nay á, là tổng thống á, mà được đưa làm để làm vua đó, một cái ngày mà được bầu cử lên tổng thống á, là sao? Là bước vô chỗ tổng thống mà ngồi ghế là mình là tổng thống rồi, đúng không? Vua David đã được nó là vua rồi, nhưng mà được sức giàu đó, ông tưởng ông vua, ông phải là vua không? Chưa được là vua. Ông vẫn còn chăn chiên, ông còn phải chạy đây mai đó, ông bị người ta rượt bắt vân vân. Ông có thể mà nói: Chúa ơi, Chúa nói là con trở thành là vua của dân Do Thái, mà tại sao mà con vẫn còn như thế? Chúa đang trả cho ông trải qua cái sự thử thách. Mình chấp nhận mình là một người chăn chiên, có thể đơn sơ, không ai để ý đến hết. Nhưng mà Chúa rèn luyện ông Sau này đúng thời lúc ông trở thành làm vua. Ngày hôm nay chúng ta cũng như thế. Đôi khi trong cái lúc mà chúng ta được rèn luyện, chúng ta có thể mà không chấp nhận sự rèn luyện đó, rồi chúng ta mới cằn nhằn. Bà Mary mẹ của Chúa Giêsu cũng vậy nữa. Chúa đã sắp xếp chương trình rồi, là bà đang mang nặng đẻ đau mà phải dời địa điểm đến thành Jerusalem. Lúc đó quý vị biết đâu có xe đâu, mà phải ngồi trên lạc đà. Quý vị có bao giờ mà ngồi trên lạc đà chứ? Tôi có đi trên lạc đà. Tôi tưởng là ngồi cao mình thấy nó quay nghiêm lắm, mà liên lạc đà nó không có sướng chút nào hết đó. Ngồi nó lắc lên, lắc mình lắc tới, mình tưởng mình té, mình lắc luôn cũng không té. Đi lạc đà không có gì mà vui, mà không biết tại sao mà người ta nghĩ là chắc là chạy lạc đà sướng lắm. Không có gì mà sướng hết, chạy trên ngựa còn sướng hơn nữa quý vị biết không? Bây giờ đi ngựa chưa? Ngồi chắc trên ngựa nó còn sướng. Mà khi nó bây giờ mà bây giờ bà Mary vẫn ngồi con trên con lừa. Con lừa nó đi vừa chậm để này kia, mà bà đang mang nặng đá đau. Bà có thể than phiền: ô chồng ơi, Joseph, tìm chỗ nào nghỉ đi, tại sao mà phải đi Jerusalem sớm như vậy? Rồi khi mà tới đó, tại sao không lựa một cái căn phòng nào ở chỗ mà căn phố nào hay là khách sạn nào để mà mình đẻ cho nó thoải mái hơn? Mà tại sao mà phải ở trong cái chuồng chiên, chuồng bò, chuồng lừa? Mà bà có giờ than phiền không? Trong Kinh Thánh không bao giờ than phiền, đúng không? Không có bao giờ than phiền. Đó là như thế, đó là bài học chúng ta. Chúa đẩy ra chuyện đó xảy ra, mà bà rất vui mừng trong cuộc sống. Tuy rằng ở trên con lừa, nhưng mà Chúa hứa rằng ngươi sẽ sanh con của Đức Chúa Trời. Tuy rằng ở trong máng cỏ, bà cũng thỏa mãn, giống như là khi mà những người wise men, những người thông thái đến, nói đây là đấng Messi. Bà thỏa mãn, dù bà thấp hèn nhất hay là cao nhất, bà vẫn còn thỏa mãn. Thưa mẹ, trong đó là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần phải trải qua những giai đoạn đó. Cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ thêm đây đó là: Chúa ban phước nhiều chừng nào thì có những, tôi không dám nói chuyện nan đề, nhưng mà có những sự thách thức trải nhiều chừng đó. Càng ngày chúng ta có nguyện vọng cao chừng nào và Chúa ban phước cho quý vị, thì quý vị phải chấp nhận những sự khó nhọc. Chẳng hạn quý vị nói bây giờ tôi đã làm trong hãng xưởng này 10 năm, bây giờ tôi muốn được phong chức, được làm giỏi, cố gắng sức bây giờ được phong chức. Nhưng mà kèm theo cái sự phong chức là sao? Mình có phải thêm trách nhiệm. Chứ bây giờ mình được phong chức của quý vị không muốn trách nhiệm à? Có ai ai mà muốn phong chức mà không được trách nhiệm không? Không. Ngày hôm nay cũng vậy nữa. Khi mà chúng ta xây được cái trung tâm truyền giáo rồi, chúng ta mừng không? Quý vị càng lớn ơn phước chừng nào là nhiều trách nhiệm chừng đó, quý vị có biết không? Ông mục sư Hoàng nói với tôi: tôi lo cho mục sư xây cái trung tâm truyền giáo, nhưng mà xây xong rồi tôi còn lo cho mục sư Vinh thêm nữa. Tôi nói tại sao mà lo? Bây giờ đó là một gánh nặng cho con đó. Cho nên ông đã nói trước rồi, khi mà Chúa ban phước cho nhiều chừng nào thì chúng ta có nhiều trách nhiệm chừng đó. Chúa ban phước cho một trung tâm truyền giáo, tôi rất vui mừng, cảm tạ Chúa. Nhưng mà tháng sau tôi nhận được cái bill là bây giờ cái tiền điện, tiền nước lên, tiền thuế đất lên. Đôi khi ao ước, tôi mong rằng làm sao mà tôi trở lại nguyên cũ là không có tiền điện, tiền nước nhiều. Tôi không biết của mình có thấy điều đó hay không, của thủ quỹ có thấy điều đó hay không. Nhưng mà Chúa ban phước thì Chúa ban phước trách nhiệm nhiều hơn. Mà trách nhiệm nhiều hơn, Chúa cho mình có khả năng để đáp ứng không? Làm được không? Được chứ. Xin thương mại cho em, cho nên cảm tạ ơn Chúa. Chúa cho chúng ta cái cơ hội làm lớn hơn, vĩ đại hơn. Vì đến lúc Chúa muốn ban phước và Chúa biết rằng mình gánh nổi những sự khó khăn. Ngày hôm nay cuộc sống của quý vị như thế nào? Nếu quý vị Chúa cho chưa cho quý vị đạt được cái mục tiêu của quý vị, vì Chúa đã biết trước mình không gánh nổi được cái trách nhiệm mà Ngài sẽ ban phước. Quý vị biết được đó không? Có nghĩa là nếu mà tôi được tiền giống như ông Trần Phong ấy, thì tôi cho sẵn sàng cho cả triệu. Tôi nghe câu đó, Tôi đặt câu hỏi có thể rằng Chúa chưa cho mình được giống như Trần Phong á, là tại vì chúng ta chưa gánh được cái trách nhiệm giống như ông. Cái trách nhiệm là gì? Có người ta dẫn một người đi thăm, nó nói, ô cho ông này ông sốt sắng quá, ông không chỉ dâng hết tất cả gia tài, nhà cửa ông cho hết, nhà ông cho giáo hạt luôn. Chúa biết rằng lòng của ông sẵn sàng cho nên dù ông Chúa cho ông 10 triệu đi nữa, ông gì cũng cho công việc của Chúa. Còn những người đó mà Chúa cho 10 đồng mà không dám dâng 1 đồng á, thì Chúa cũng không cho 10 triệu. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Đúng. Tại vì Chúa biết khả năng của mỗi người nó có gánh được trách nhiệm đâu, có dâng hiến được hay không. Cho nên Chúa cho tiền nhiều đến chi thông bà chứ em, Chúa cho tiền nhiều không phải là chúng ta sống thoải mái trong cuộc sống này. Chúa cho mình cái trách nhiệm để ủng hộ lại công việc của Chúa. Cho nên đời sống mãn nguyện như thế nào? Một đời sống mãn nguyện là sao? Là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng tội nguyện trong cuộc sống. Khi mà chúng ta còn độc thân á, thì chúng ta nên tỏa nguyện, mãn nguyện đời sống độc thân. Tại khi quý vị lập gia đình rồi, quý vị ao ước mình vẫn còn độc thân. Cho nên cuộc sống chúng ta lạ lùng lắm. Cho nên nếu mà chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được cuộc sống rồi đó, thì khi chúng ta lập gia đình, chúng ta mới thấy được cái sự vui vẻ trong đó. Cho nên đừng khao khát những gì mà chúng ta không có. Chưa chắc là những gì chúng ta đạt được rồi chúng ta mãn nguyện thương bà chàng. Đừng có khao khát là chúng ta có nhà cửa lớn hơn. Ngày xưa tôi cảm tạ Chúa đó, khi mà cái thời kỳ mà đốc lên, có ai chỉ tôi, ô cái nhà này 1 triệu phú trên đồi. Ô chú rằng nếu mà mục sư mà có được cái nhà này, mục sư tổ chức một cái tiệc tùng rất lớn, mời tất cả con cái của Chúa đó, vui biết bao nhiêu. Tôi nghe cái câu đó tôi nghe bắt đầu khoái chí rồi. Nhưng mà tôi rất mừng, tôi không chấp nhận cái điều đó. Chúa cản trở mong mọi cách. Thương bạn xem, đôi khi chúng ta sống trong cuộc sống, chúng ta đôi khi khi mà chúng ta bất mãn, đó là một cái điều mà chúng ta chưa hài lòng những gì Chúa ban phước cho chúng ta. Chúa Giêsu đến đây, Chúa Giêsu đó cằn nhằn là tại sao bỏ hết tất cả những gì trên trời xuống đây chết cho con người. Chúa không cằn nhằn là tại sao mà Chúa xuống đây mà không ai rước Chúa. Những người nghèo nàn tới chấp gặp Chúa thôi. Còn những giàu, người giàu sang mà Chúa ban phước là sao không tới gặp Chúa. Chúa đi chữa bệnh khắp nơi không một lời cảm ơn, mà tới khi mà Chúa đang ra xét xử không ai binh vực Chúa hết. Chúa có than phiền không? Không một lời than phiền từ môi miệng của Chúa. Thương bà chị em, khi Chúa trên thập tự giá, Chúa nói tha thứ cho họ vì họ chối bỏ ta, đóng đinh ta, ghét ta, sỉ nhục ta. Đó là một bài học mà Chúa dạy chúng ta. Ngày hôm nay một cái điều gì mà quý vị và tôi chưa thỏa mãn vì việc học hành hay là con cái có những nan đề gì? Chúa lúc nào cũng hiểu biết hoàn cảnh quý vị và tôi. Không một điều gì mà qua khỏi mắt của Chúa, mà Chúa sẽ giải quyết hết tất cả theo phương pháp của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không hiểu, nhưng mà sau này chúng ta hiểu được tư tưởng của Chúa. Đừng bao giờ vội mà quyết định sai lầm. Đừng bao giờ đi ngoài ý muốn của Chúa mà làm cho chúng ta vấp phải. Chúa muốn chúng ta sống một đời sống. Tôi biết rằng Chúa giúp đỡ tôi trải qua những sự khó khăn để tôi nương cậy vào Chúa. Sự khó khăn của thánh chừng nào là quý vị nương cậy vào Chúa chừng đó. Một ngày nào chúng ta mà có đầy đủ hết rồi thì sao? Con người làm gì? Không nương cậy vào Chúa nữa. Cho nên tôi cầu nguyện cùng với con gái của Chúa, quý vị tiếp tục vẫn còn gặp sự thử thách, nhưng mà sự thử thách đó không quá sức của mình đâu. Nhưng mà thỏa mãn những giây phút, những ngày tháng chúng ta có, chúng ta nên thỏa mãn. Và sáng, mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta nhìn thấy được ánh bầu trời là sao? Là chúng ta con mắt đã thấy được. Chúng ta nghe được chim hót, chúng ta sao? Thỏa mãn là Chúa cho chúng ta nghe được. Chúng ta đi làm được, chúng ta sống được, chúng ta giúp đỡ người khác được, là đó là chúng ta đã mãn nguyện hết tất cả rồi, chúng ta chứ em. Không còn điều gì trên trần gian này mà là chúng ta đau buồn, khó khăn. Không có nghĩa rằng là chúng ta không nên plan cho tương lai, sắp xếp cho trong tương lai chúng ta cần phải làm gì, hay là mục tiêu chúng ta cuộc sống, không phải như vậy. Nhưng mà Chúa muốn nói rằng hãy đẩy hết tất cả những gì cho Chúa. Chúa nói rằng Matthew đoạn 11 câu 28: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy trao hết cho ta. Chúa hãy trao hết cho Chúa đi, đừng gánh vác mỗi ngày. Chúa biết hoàn cảnh của từng người một. Chúa biết sự khó khăn của quý vị từ tài chánh. Chúa biết sự khó khăn của con cái của quý vị. Chúa biết là tiền hưu của quý vị. Chúa biết sự bệnh hoạn của quý vị nữa. Không một điều gì qua khỏi mặt Chúa. Và Chúa sẽ sắp xếp hết tất cả mọi việc tốt đẹp. Nếu chúng ta chấp nhận cuộc sống của chúng ta không có mỗi ngày, hãy thỏa mãn. Xin mời con cái của Chúa cầu nguyện. Kể lại Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con ngồi trong ngôi thánh đường của Chúa. Có thể chúng con có những ưu tư trong cuộc sống, sức khỏe, gia đình, học hành, việc làm. Nhưng Chúa ơi, giúp đỡ chúng con trao cho Chúa và mãn nguyện những gì Chúa đã ban phước cho chúng con trong cuộc sống mỗi ngày. Có thể chúng con không có những thứ giống như người khác có, nhưng mà giúp đỡ chúng con thỏa mãn những gì mà Ngài đã ban phước cho chúng con. Chúng con nhìn những người khác, nhìn những vật chất trần gian này, chỉ nhìn đến Chúa mà thôi. Giúp đỡ chúng con đừng đi xa Chúa, đừng đẩy sự ước vọng trong đời này, mục tiêu trong đời này mà chúng con quên đến công việc của Ngài. Chúa dựng nên chúng con để chúng con sống hạnh phúc trong cuộc sống này và sống để chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho người khác. Chúng con cảm tạ Chúa và tiếp tục xin Ngài giang tay của Ngài che chở tất cả con cái của Chúa ở đây, vượt qua một sự khó khăn và dựa vào Chúa trong tất cả nan đề. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời con cái của